Thiền sư Hiện Quang không biết năm sanh, chỉ biết năm tịch là 1221, đời thứ 14, dòng Vô Ngôn Thông. Sư tên quê ở làng thành Thăng Long, tiếng nói êm ái, dung mạo xinh đẹp, mồ côi từ thuở nhỏ, nếm đủ mùi gian nan. Năm 11 tuổi được thiền sư Thường Chiếu đem về nuôi và nhận làm học trò. Sư tư chất rất thông minh, mỗi ngày đọc hàng vạn chữ. Không đầy 10 năm sư thông suốt tam học, nhưng về tông chỉ của thiền môn sư chưa kịp suy cứu thì thiền sư Thường Chiếu đã quy tịch. Về sau mỗi khi biện luận với ai đến chỗ thâm yếu bị bắt bẻ, sư trả lời không được, sư hối hận tự than: ta cũng như con nhà giàu to, lúc cha mẹ còn sống chỉ biết ăn chơi lơ đễnh, đến khi cha mẹ mất đi thành ra mờ mờ mịt mịt, chẳng biết của cải nhà mình để đâu, rốt cuộc chỉ là kẻ nghèo thiếu. Thấy rõ ngài đọc tất cả kinh điển, thấu suốt được tam học tức là giới định tuệ thông suốt hết, nhưng mà cái yếu chỉ thiền ngài chưa có nhận ra thì ông thầy ổng chết. Cho nên sau này bị hỏi han về cái yếu chỉ đó thì ngài trả lời không được, cho nên ngài tự than, thấy cũng rất dễ thương: ta cũng như con nhà giàu to, ở cùng một vị thầy ngộ đạo thì đó là con nhà giàu rồi. Lúc cha mẹ còn sống chỉ biết ăn chơi lơ đễnh, lúc đó là học, lo đọc kinh đọc sách cho nhiều mà không lo tu. Cho nên rồi đến khi cha mẹ mất đi thành ra mờ mờ mịt mịt, chẳng biết của cải nhà mình để đâu, rốt cuộc chỉ là kẻ nghèo thiếu. Con ông nhà giàu mà trở thành kẻ ăn mày, đó là lỗi tại ai? Từ đó sư dạo khắp Tùng Lâm tham tầm thiện tri thức, đến chùa Thánh Quả gặp thiền sư Trí Thông nói cho một câu, liền sư liền phát minh tâm địa, bèn ở lại đây hầu hạ. Sao vì nhận món đồ của bà công chúa Hoa Dương mà tiếng ông gia nổi lên gian dậy, sư nghe rồi tự nghĩ: phàm cùng người thế tục tới lui, ác chẳng khỏi bị quỷ nhục, xét lại ta phải chịu như thế sao? Bồ Tát đối với Phật Pháp hoặc rộng hoặc lượng là kẻ sĩ trung dung vô lượng, mà vẫn còn buồn khóc thai, nếu không tỉnh giác mạnh mẽ, lấy nhẫn nhục làm áo giáp, lấy tinh tấn làm binh khí, thì lấy gì để đánh ma quân, dẹp phiền não, cầu được vô thượng bồ đề? Rồi sư vào thẳng trong núi Nguyên Trần phủ Nghệ An theo thường thiền sư pháp giới thọ cụ túc. Đó, thì cái đoạn này để thấy rằng ngài là một người tướng tốt, ăn nói nhẹ nhàng, cho nên rồi ở gần kinh đô, bà công chúa bà mới đem những vật thực, những đồ đạc cúng dường, bởi vì được bà cúng dường cho nên ta đồn đại lôi thôi. Mà nghe đồn đại lôi thôi rồi thì bà ngài mới xét, bởi vì cùng chung với người thế tục gần gũi, ác không phải bị quỷ nhục. Xét lại ta phải chịu như thế sao? Chẳng lẽ mình phải chịu hoài những chuyện lôi thôi vậy sao? Cho nên rồi ngài buồn bã, ngài đi tới những chỗ khác. Những câu ngài nói rất là hay đối với người tu: nếu không tỉnh giác mạnh mẽ, lấy nhẫn nhục làm áo giáp, lấy tinh tấn làm binh khí, thì lấy gì để đánh ma quân, giải phiền não, cầu được vô thượng bồ đề? Cho nên ai là người biết tu thì cũng phải mạnh mẽ, tỉnh giác hay là tỉnh giác một cách mạnh mẽ, rồi nhẫn nhục lấy cái đó làm áo giáp, bị những điều dơ xấu mà thiên hạ gieo rắc cho mình, mình phải vượt lên chứ không có bị lui sụp. Rồi tinh tấn, lấy tinh tấn là binh khí, lúc nào cũng sẵn sàng tinh tấn. Được như vậy thì đánh ma quân, dẹp phiền não, cầu vô thượng bồ đề mới được. Và nếu thiếu ba cái đó thì không được. Như vậy cái thứ nhất là tỉnh giác, cái thứ hai là nhẫn nhục, cái thứ ba là tinh tấn. Ai tu cũng phải nhớ ba cái điều đó thì mới thắng được ma quân. Còn nếu không có cái ba điều đó thì bại trận. Một hôm sư thấy thị giả bưng cơm sảy tay làm rơi xuống đất, sợ quá thị giả lấy tay hốt cơm vẫn còn lộn đất. Sư tự hối nói: ta sống không làm lợi ích gì cho ai, luống nhọc người cung cấp đến phải như thế. Từ đây sư mặc bằng lá cây, ăn các thứ trái lượm được, không dùng cơm nữa, trải qua 10 năm như thế. Thì quý vị thấy cái ý chí của Ngài thật là mãnh liệt. Mình thấy ở cái thất trong vùng chùa, khu chùa, rồi mỗi bữa trưa ăn cơm có chú thị giả bưng cơm ra cho. Như vậy thì trong chùa xử sự với Ngài rất là tốt, để cho Ngài yên, Ngài tu. Nhưng hôm đó chú thị giả bưng sảy tay, hay rớt cơm xuống dưới đất, rồi sợ quá nó hốt lên, cũng là lượm rác đến bỏ, mà sao còn sót một hai cục đất kia trắng. Thế thì Ngài ăn, Ngài thấy cái Ngài tự hổ thẹn, Ngài nói rằng ta sống không là làm lợi ích gì cho ai, mà luôn nhập người cung cấp đến phải như thế. Mình tự xét mình chưa làm lợi ích gì cho ai mà lại đài người ta bưng cơm hầu hạ mình, thật là không được, không chấp nhận được đó. Bởi vậy cho nên từ đó về sau Ngài không ăn cơm nữa. Mặc thì mặc bằng lá cây, ăn thì ăn bằng những thứ trái lượm, trái trong rừng lượm được, không dùng cơm nữa. Mà trải qua 10 năm như vậy, thật là ý chí phi thường. 10 năm không ăn cơm. Không ăn cơm không có nghĩa là tịch cốc vì có cơm không ăn, nhưng mà vì nghĩ người ta nhọc nhằn cho mình quá, cho nên sống bằng cách lượm trái cây mà ăn. Sao vì muốn tìm chỗ riêng để an dưỡng tuổi già, sư vào sâu trong núi Từ Sơn cái cỏ làm am mà ở. Mỗi khi đi kinh hành dưới rừng, sư dùng gậy quải một túi vải, ngồi nằm chỗ nào các loại giả thú trông thấy đều nép phục. Cái chỗ này trong sử thì ghi là Từ Sơn, đoạn này ghi Từ Sơn, nhưng mà sao xét lại thì đó là Yên Tử, núi Từ Sơn chứ thực là núi Yên Tử chứ không phải Từ Sơn. Bởi vì Từ Sơn như cái huyện Từ Sơn ở Bắc Ninh á thì còn gần Hà Nội, còn núi Yên Tử mới thực là xa, mới có đủ trái cây mà ăn. Cho nên Ngài lên đó Ngài ở, ở tại núi Từ Sơn, nhưng mà thực ra thì đó là núi Yên Tử. Vua Lý Huệ Tông kính trọng đạo đức của sư, sắp bài đủ lễ đón tiếp. Sư ẩn tránh sai thị giả đáp lời sứ rằng: bần đạo sống nhờ đất vua, an lộc của vua, được xuất gia thờ Phật đã trải nhiều năm, công đức chưa thuần thục, thật lấy làm hổ thẹn. Nếu bảo ra ý kiến vua, chẳng những không bổ ích về việc trị dân, lại chuốc lấy sự chê bai của chúng sanh. Huống là hiện nay Phật pháp thịnh hành, những bậc thầy mẫu mực trong đạo đã tụ tập về cấm túc quy nghi trong điện cát. Xét lại phận hèn quê mùa này, một lá y nương trong núi hành đạo, đâu dám đến nơi ấy. Từ đó sư quyết định không xuống núi. Hồi xưa mà được vua cho sứ mời đi xuống triều đình đó là một cái vinh dự lớn, mà ngài được mời ngài liền từ chối một cách rất là khiêm nhường, nói rằng sao bần đạo sống nhờ đất vua, ăn lập của vua, được xuất gia thờ Phật, đã trải nhiều năm công đức chưa thuần thục, thấy thật lấy làm hổ thẹn. Nó ở nhờ đất vua, ăn lập của vua mà tu chưa có ra gì, cho nên rất là hổ thẹn. Mà bây giờ mời xuất ý kiến vua, ra mắt vua thì sợ e nó không có lợi mà bị người ta chê bai, vì vậy mà xin từ chối, không dám đi. Đó là một cái thái độ rất là khiêm nhượng. Có vị tăng hỏi hòa thượng, ngài từ ngày ở núi này đến giờ làm việc gì? Thì sư đáp bài kệ nguyên chữ Hán: Na dĩ hứa do đức, hà tri thế kỷ xuân, vô vi cư khoáng giả, tiêu diêu tự tại nhân. Dịch: Hứa do tập theo đức, nào biết đời mấy xuân, vô vi sống đồng rộng, người tự tại thông dong. Đó, thì như vậy để thấy rằng khi mà người ta hỏi ngài ở núi làm cái gì thì ngài chỉ nói bốn câu kệ này: hứa do tập theo đức, thì đó là dẫn sự tích của người xưa, nói rằng hồi xưa ông hứa do ông ở trong rừng, rồi nghe đồn ông đức hạnh, nhà vua đích thân tới mời ông ra làm quan. Khi mời ông ra làm quan, ông từ chối, ông không đi. Khi ông không đi rồi, cái nhà vua lui rồi, cái ông xuống dưới cái dòng suối, ông rửa cái lỗ tai, ông rửa lỗ tai của ông. Thì có người hỏi tại sao ngài rửa lỗ tai, nói tôi nghe danh lợi, tôi nhơ lỗ tai tôi rửa cho nó sạch. Rồi khi đó thì ở dưới dòng suối có một ông gọi là ông Sào Phủ, ông cởi con trâu xuống suối uống nước, mà thấy ông này rửa tai vì nghe danh lợi, dơ lỗ tai ông rửa, ông nọ làm giật trâu lên không cho uống. Hay sao không cho uống? Nó uống sợ nhơ cái miệng của con trâu. Như vậy thì người xưa nghe tới danh tới lợi người ta rửa lỗ tai, còn mình bây giờ nghe tới danh tới lợi thì sao? Mình vảnh lỗ tai. Vảnh lỗ tai mà nghe không sót một lời, không sót một câu, phải không? Đó, để thấy hai cái tâm trạng. Một cái tâm trạng thì rất là chán sợ cái danh lợi, còn một tâm trạng thì rất là ưa thích cái danh lợi. Mà cái người chán sợ danh lợi thì tu mới đắc đạo, người ưa thích cái danh lợi thì khó được cái gì. Đó là một lẽ thực. Cho nên khi mình đọc lại lời người xưa mình thấy cái rất là hay. Bởi vậy nên là hứa do tập theo đức, tức là không có cho dính về cái danh lợi. Nào biết đời mấy xuân, không biết bây giờ đó là mấy năm thứ nào, năm mấy cũng không biết gì hết. Vô vi sống đồng rộng, sống một cách thảnh thơi, không có dính kẹt, đó là vô vi. Ở trong cái đồng rộng, người tự tại thông dong, mình thảnh thơi tự tại, chứ không có cái gì bận, không có gì dính mắc hết. Đến mùa xuân năm Tân Tỵ, niên hiệu Kiến Gia thứ 11, 1221, đời Lý Huệ Tông, trước khi tịch, khi thị tịch, sư ngồi ngay thẳng trên gợp đá nói kệ: Quyển pháp giai thị quyển, quyển tu giai thị quyển, nhị quyển giai bất tức, tức thị trừ chư quyển. Dịch: pháp quyển đều là quyển, tu quyển đều là quyển, hai quyển đều chẳng nhận, tức là trừ các quyển. Nói xong, nói kệ xong, sư An Nhiên mà quá môn nhân là đạo viên, sống đủ lễ tán sư trong hang núi. Như vậy, pháp quyển đều là quyển,